Kính thưa thầy đồng trí, kính thưa tất cả chư vị pháp hữu đang sinh hoạt trong room Phật pháp nhiệm màu. Sau khi phát thanh lại bài pháp thoại, chúng tôi có dịp chia sẻ cách đây 4 hôm tại trại giam K20 huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Thì là nhận xét của đại đức Thích Đồng Trí đã làm cho tất cả mọi người rất là cảm kích. Cảm kích vì đây là lần đầu tiên một trại giam mà người quản lý của nó đó rất là mạnh dạn để cho phép một tu sĩ Phật giáo vào để làm lễ quy tập thể cho gần 2.000 phạm nhân với mức án tù từ 5 năm cho đến 20 tù về những tội kinh tế và các tội hình sự khác. Mặc dầu trong 4 lần qua chúng tôi có dịp đến chia sẻ pháp thoại bên cạnh chương trình văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ chuyên nghiệp phục vụ, thì các phạm nhân đó đã có phần vơi đi được những cái mặc cảm tội lỗi. Mặc cảm tội lỗi trước nhất đó, nó là một trong những cái loại tâm lý mà khi một người nhận thức được rằng đó, lối sống của mình hoặc là thể hiện qua lời nói, hành động, việc làm phương hại một cách trực tiếp đến lợi ích của tha nhân và lợi ích của xã hội đó, thì lúc đó cái tâm của họ bắt đầu cảm thấy rất là khổ đau với một niềm thống hối dai dứt ngày lẫn đêm. Trạng thái mặc cảm tội lỗi đó, mặc dầu nó là một sự hồi đầu về phương diện nhận thức, nhưng giá trị trị liệu của nó lại không cao, là bởi vì khi người ta bị rơi vào trạng thái mặc cảm đó nhiều quá đó, thì thay vì dành thời gian để làm mới chính mình thông qua việc làm mới cuộc đời, thì họ trở thành người là đi đọt cảm xúc, dằn vặt cảm xúc. Và có nhiều người đó tự hành hạ chính mình như chính những hành động của họ đã từng tạo ra nỗi khổ niềm đau cho tha nhân. Chính vì vậy mà khi mà một con người có nó được làm mới đó, thì điều tiên quyết là chúng ta phải tạo ra một cái tâm lý thoải mái để cho người đó nó không có cảm giác rằng mình bị phân biệt đối xử, mình bị khinh thường, mình bị xem nhẹ, mình mất hết tất cả những giá trị tiềm năng, mình không còn có cơ hội để trở thành một người có ích cho xã hội và cộng đồng. Tạo được một cái cảm giác và nhận thức như thế không phải là một chuyện dễ. Điều chúng tôi gặp được thuận lợi khi vào trại giam K20 đó là ở các cái vách tường của các trại giam, tổng giám thị trại giam đã ghi những câu danh ngôn của Phật, trong đó có hai câu rất hay, đó là vĩ đại lớn nhất của đời người là đứng dậy sau khi vấp ngã. Bên dưới để một dấu hoặc đơn nhỏ là Phật Thích Ca. Câu thứ hai, thà sống đơn độc một mình, không kết bạn với những kẻ xấu và kẻ ngu. Chứ tôi cho rằng khi đưa triết lý nhà Phật vào trong các vách tường, thành tường của trại giam đó, thì ông tổng giám thị của trại giam đã ý thức rất rõ rằng các lời dạy đó chính là nhu yếu phẩm tinh thần mà hàng ngày đó các anh chị em phạm nhân khi tiếp xúc với nó đã gieo vào trong tâm khảm của mình một năng lượng sức sống mới. Năng lượng này trước nhất nó hoạt động như là một cái lệnh điều khiển tự động, và lệnh điều khiển tự động đó nó sẽ có cái chức năng là tẩy não những mặc cảm tội lỗi vốn làm cho họ bị lún lút sâu ở trong cái thành kiến tự cô lập chính mình. Và cái câu vĩ đại lớn nhất của đời người là đứng dậy sau khi vấp ngã như là một cái lời sắp tấn rất là có hiệu quả, để cho thấy rằng là những nỗ lực làm mới đó có thể trở thành một hiện thực. Bản thân của lời tuyên bố trên đó, mặc dầu nó có phần không sát với nguyên tắc mà kinh Đức Phật đã nói, nhưng nó lại tạo ra một cái giá trị rất là ấn tượng như là một danh ngôn. trong danh ngôn đó đó có hai vế. Một vế là thừa nhận rằng là cái việc pháp ngã con người như là một hiện tượng, như là một sự kiện, như là một thói quen, như là một cá tính, như là một cái sự bất đắc dĩ, hay là như là một sự cố tình, và nó chính là thuộc tính của những người phàm và kẻ tục nói chung. Vế còn lại của câu tuyên ngôn đó rất sâu sắc ở chỗ đó là vấn đề không phải ở chỗ là có phạm hay không có phạm, mà nhận chân được rằng là con đường lầm lỗi của quá khứ đó là một sự thật kể từ đó hồi đầu, và không bao giờ để cho tái phạm thêm bất kỳ một lần thứ hai nào trong tương lai. Như vậy là bản thân của những nhà quản lý, đặc biệt là những người làm công tác quản lý trại giam đó, nếu hiểu và thấm nhuần được đạo lý vừa nêu của nhà Phật như trong trại giam K20 này, thì chúng tôi tin chắc rằng là sự hỗ trợ trực tiếp của họ đó sẽ góp một phần chuyển hóa nhận thức, chuyển hóa thói quen và chuyển hóa lối sống của các anh chị em phạm nhân. Về phía các đoàn thể xã hội đó, thì chúng tôi xin đề nghị rằng là bên cạnh những bàn tay tình thương, những giá trị của đời sống mà mình có thể đóng góp và giúp đỡ đó, như là quà tặng, thì nên đi kèm và gắn liền với các hoạt động của hoằng pháp giảng kinh. Bởi vì cái nỗi đau về vật chất đó ở đâu cũng có, và những cái nỗi đau của những người phạm nhân đó nó không phải chỉ đơn thuần là vật chất, thậm chí có nhiều người rất giàu, có tài của, có nhà cửa, có mọi thứ, nhưng cái mà họ thiếu thốn là nhận thức chân chánh về đạo đức, nhận thức chân chánh về đời sống hạnh phúc. Và có nhiều người vẫn không hiểu rằng là những hành động họ gây ra đó nó là có tội, hoặc là đi ngược lại hạnh phúc của con người. Chính vì vậy mà việc các đoàn từ thiện Phật giáo gắn liền với hoằng pháp vào trong những trại giam và các trung tâm cải huấn nói chung đó sẽ để lại những cái giá trị rất là tích cực cho con người. Chúng ta cũng có thể làm bằng những hình thức đơn giản hơn, đó là bên cạnh các gói quà, các phần quà nhỏ nhỏ đó, thì hãy trích dẫn những câu Phật ngôn để cho tất cả những người có cơ hội tiếp nhận những giá trị vật chất do chúng ta đóng góp đó có thể hiểu thêm một phương diện nào đó từ lời Phật dạy. Có thể bây giờ họ chưa có nhu cầu để sử dụng chúng, nhưng về lâu về dài đó, khi bế tắc, khó khăn, nghịch cảnh, trở ngại có mặt, thì cái lệnh điều khiển tự động của chánh pháp rất là mầu nhiệm sẽ làm cho họ có một lối đi. Như vậy, nếu các trại giam tại Việt Nam thấy được cái giá trị tích cực từ việc chuyển hóa hành động của con người thông qua việc chuyển hóa nhận thức, mạnh dạn mở cửa để mời gọi các hoạt động của các nhà hoằng pháp Phật giáo, thì chúng tôi tin chắc rằng là trại giam từ từ nó sẽ giảm đi số lượng người. Trại giam K20 Quỳ Dòng Trôm tỉnh Bến Tre đó có sức chứa là 2.000 phạm nhân. Đây là trại giam lớn thứ ba của nước Việt Nam. Trại giam có số lượng người nhiều nhất đó là trại giam Z30 thuộc tỉnh Bình Thuận với sức chứa khoảng 8.700 mấy chục phạm nhân. Trại giam thứ hai ở tỉnh Tiền Giang có sức chứa trên 3.600 phạm nhân. Nếu chúng ta thống kê các số lượng phạm nhân tại ba trại giam lớn này đó, thì có thể nói đó Việt Nam là nơi mà có số lượng người ở trong trại giam nhiều nhất và là lớn nhất nếu tính theo tỷ lệ dân số. Như vậy là các cái hoàn cảnh khó khăn, điều kiện kinh tế bức ngặt có thể dẫn đến cái hiện tượng bần cùng sanh đạo tặc là một chuyện rất là thường. Các loại hình phạm pháp khác đó có thể do cơ chế luật pháp xã hội mà có thể dẫn đến những cái biến cố, hoặc là dẫn đến những cái khủng hoảng xã hội khác nhau, đều có thể liên hệ đến một cách trực tiếp hay gián tiếp việc vi phạm luật pháp xã hội. Do đó là việc đưa vào trong trại giam không phải là để trừng phạt cái tội lỗi của con người, mà là một cơ hội quý báu để cho con người nhận thức được lỗi lầm của mình và làm mới nhận thức. Như vậy, sự phối hợp một cách đồng bộ giữa những nhà quản lý trại giam, các nhà từ thiện Phật giáo, các nhà hoằng pháp đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là thay vì các phạm nhân rơi vào trạng thái mặc cảm tội lỗi khi một hành động tội lỗi đã được luật pháp trừng trị bằng những bản án tù, thì lúc đó đó họ sẽ nỗ lực thay thế vào đó là những hoạt động rất là có ích cho xã hội và cộng đồng. Mà một số trại giam ở Việt Nam đã chủ trương cho các phạm nhân tham gia các hoạt động công ích xã hội, mà khi mà còn là một phạm nhân mà họ có cơ hội để làm các công ích xã hội đó, thì ý thức về việc làm tốt này sẽ giúp cho họ sau khi ra khỏi trại và trại giam nói chung, họ sẽ không có tái phạm lần thứ hai. Dĩ nhiên, để cho cái hiệu lực và hiệu quả của việc làm như thế được đảm bảo đó, thì việc cho học Phật pháp rồi quy tâm bảo, có những điểm tựa tâm linh, văn giữ các điều đạo đức sẽ làm cho họ tinh nguyện với một sự hiểu biết sâu sắc hơn, để từ đó đó họ có thể làm một cách có bài bản hơn, có phương pháp hơn, thì việc chuyển hóa làm mới hoàn toàn con người của chính họ sẽ được diễn ra trong một thời gian ngắn thôi. Đây là cái cách thức mà chúng tôi tin chắc rằng là các phạm nhân sẽ rũ bỏ được mặc cảm tội lỗi, thì cái mặc cảm hạ liệt về thân phận nghèo cùng khốn khó bị phân biệt đối xử với một cái quá khứ không mấy gì đẹp so với những người khác trong cùng một bối cảnh lịch sử, là bối cảnh xã hội, bối cảnh kinh tế khác nhau. Cho nên là nỗ lực với lòng từ bi dẫn đầu bởi trí tuệ đó sẽ làm cho mặc cảm tội lỗi được rơi sụng. Xin quý vị nêu câu hỏi khác.
Vượt quê của thầy, và giờ đây chúng con xin đọc tiếp câu hỏi số 2. Bạch thầy, hãy cho con hỏi, Phật dạy nếu sát sanh sẽ bị hòa báo, vậy con không giết mà con ăn mỗi ngày, con có tạo nghiệp ác không thầy? Con làm sao để chuyển nghiệp được thưa thầy? Vậy thầy cho con câu chỉ dạy rõ, nếu ăn chay tốt hay không ăn chay là tốt, hay ăn chay không tốt, xin thầy chỉ dạy cho con. A Di Đà Phật, con kính cung thỉnh thầy. Đây là câu hỏi số 2. A Di Đà Phật, con kính thỉnh thầy.
Vấn đề sát sanh đó, thì có hai dạng khác nhau. Một dạng là tự tay mình với những hành động cụ thể tạo ra sự kết thúc mạng sống của một chủng loại chúng sinh, phục vụ cho khẩu vị, phục vụ cho thói quen ăn uống mà con người nâng nó lên như là một cái văn hóa ẩm thực. Loại sát sanh thứ hai là một hình thức gián tiếp, là bởi vì thông qua con đường tiêu thụ như là một nhu cầu vật lý, thậm chí nó có những cái nó thuộc về nhu cầu thói quen. Thì bản chất của một hành động nặng hay nhẹ về phương diện nghiệp lệ thuộc vào cái tâm lý khi mà hành động đó được thực hiện. Ví dụ khi chúng ta ăn như là một nhu cầu và tự tay mình giết với sự thỏa thích đó, thì hành động này tạo ra một cái nghiệp tương đối là nặng, xấu, tiêu cực, và do đó cái quả mà tác giả của nó phải gặt hái đó, nó cũng theo đó mà nặng hơn. Còn trong tình huống chúng ta sử dụng nó như là cái nhu cầu ăn uống hàng ngày, không tự tay mình giết, mua tất cả các con vật đó được làm sẵn ở ngoài chợ, ở ngoài những nơi buôn bán, thì cái hành động nghiệp sát đó chỉ là một sự gián tiếp thôi. Như vậy là bản thân của một đơn vị sự sống bị kết liễu, nó chỉ có một cái ảnh hưởng nhỏ, hay nói cách khác là một cái cộng hưởng ở trên người tiêu dùng. Không có cái gì là một sự tuyệt đối. Nếu chúng ta nhìn từ học thuyết duyên khởi của nhà Phật, giờ đó sự ăn chay cũng chỉ là tương đối, và sự ăn mặn cũng chỉ là tương đối. Trong sự ăn tương đối của chay và mặn đó, thì chúng ta chọn cái sự tương đối của ăn chay vẫn tốt hơn là sự tương đối của ăn mặn. Tương đối của ăn chay có nghĩa là mặc dầu ăn rau, quả hay là các loại vật thực không có sự sống của các loại động vật có tình thức, thì chúng ta vẫn gián tiếp giết đi rất nhiều loại côn trùng, hay là các loại có thể làm ảnh hưởng trực tiếp đến các rau quả. Do vậy mà những người nông phu nghèo khó đó, trong sự canh tác của mình đã phải giết chúng để đảm bảo được mùa màng. Thì sự ăn chay tương đối trong tình huống này đó là chúng ta nương theo lời Phật dạy cho những người xuất gia đó, nghĩ công đức của mình nhiều hay ít khi tiếp nhận một phẩm vật. Và chúng ta lại liên tưởng đến một cái câu quán tưởng về lòng từ bi, như là cái phần thực tập hàng ngày từ đi nhật dụng của những người tu, mong cho tất cả các loại chúng sinh có tình thức phải bị chết, thông qua từng bước chân đi hay là động tác ăn uống đưa vật thực vào trong cơ thể của mình, nguyện cầu cho các loại chủng vật nhỏ nhất đó đó được siêu sinh thoát hóa và không nối kết ăn quán giang hồ của chúng ta. Như vậy là mặc dầu rất tương đối, nhưng hạt giống từ bi với nhận thức sáng suốt của tuệ giác dẫn đường đó, thì người hành trì thực tập và việc ăn chay đó sẽ có một kết quả khá tích cực. Trong khi đó đó, đối với những người ăn mặn đó thì nên chọn các loại thực phẩm đã được làm sẵn rồi, có nghĩa là không tự tay mình ra lệnh cho chúng bị giết, không tự mình nhìn thấy chúng bị giết để phục vụ cho khẩu vị mình ăn. Và vậy đó, nghiệp sát đó, nó chỉ là một phần cộng hưởng có thể rất nhỏ. Trong tình huống này chúng ta có thể học và bắt chước cái thói quen ẩm thực của những người Ấn Độ, bao gồm những người Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, nói chung là những người ăn mặn, khác hoàn toàn với thói quen ẩm thực tại Việt Nam. Ở những vùng duyên hải của Ấn Độ, chúng ta hiếm khi thấy bày bán các loại hải sản sơn hào, và vào những cái nơi chợ búa dành cho những thực khách ăn mặn đó, chúng ta cũng thấy hiếm khi có đa dạng các chủng loại cá thịt để cho người chọn lựa mua về mà ăn. Phần lớn chúng ta nhìn thấy là các loại cá biển, những loại cá lớn, bởi vì họ quan niệm rằng mua một loại cá lớn về nhà ăn cho cả một gia đình thì đơn vị sự sống bị giết chết chỉ là một. Còn mua các loại cá nhỏ như là cá lòng tông thì mỗi một khẩu phần ăn có thể chiếm đến vài chục con cho mỗi ngày. Cái nhân số lượng nó lên thì trong cuộc đời của chúng ta một năm như vậy đó, đã biến cái bao tử này trở thành một cái nghĩa địa hổ ngang với mạng sống của các chủng loại chúng sanh khác nhau. Thì từ cái cách thức này thì chúng ta có thể học và đúc kết được một bài lý tưởng rằng là nếu chúng ta chưa có được cái thói quen, chưa được nguyện vọng lớn, chưa có được lòng từ bi mạnh mà phải chọn cái con đường ăn mặn đó, thì chúng ta hãy chọn những gì đã được làm sẵn. Ở trong thời đại của Đức Phật thì tất cả những vị xuất gia, dù là tăng hay ni, vẫn được quyền cho phép ăn mặn trong ba tình huống: không thấy người ta giết phục vụ cho mình ăn, không nghe âm thanh khổ đau than khóc dễ chết của các loài vật bị giết để phục vụ cho việc ăn của mình, và mình cũng không hề có bất kỳ một hoài nghi nào với những cái dữ liệu để tin chắc rằng là một gia chủ nào đó cố tình giết các loại chủng vật này để cúng dường cho chúng ta. Thì trong ba tình huống đó đó, thịt của một loài động vật chết, nó cũng đã chết rồi, dầu chúng ta có ăn hay không ăn thì mạng sống của nó không còn nữa. Thì việc ăn như thế tạm được gọi là loại thực phẩm thanh tịnh, có nghĩa là nghiệp sát trực tiếp được giảm đi một cách tối đa. Vì vậy là với cái vai trò của những nhà hành khất ngày xưa mà Đức Phật dạy như là một cái phương pháp thông dông khỏi bị vướng mắc vào kinh tế và các cái nhu cầu ẩm thực thông thường đó, thì cái người hành khất sẽ không được quyền chọn lựa thực phẩm cho mình. Do vậy ai cúng gì thì mà ăn như thế, thì việc ăn như vậy đó vẫn được xem là các loại tịnh thanh tịnh. Làm được như trên đó thì chúng ta cũng đã thanh tịnh hóa được những hoạt động nghiệp sát ở một mức độ tối đa mà mình có thể làm. Đó là một cái rất là hay. Ngày nay cái công nghệ ăn chay của người Đài Loan đã lan truyền khắp năm châu và bốn bể. Lúc đầu đó có thể hỗ trợ cho những người ăn mặn chưa có thói quen ăn chay thưởng thức hương vị mặn nhưng nghiệp sát không có. Chứ vì lâu về dài nó sẽ có thể làm thương tổn cái văn hóa ăn chay chân chính của những người ăn chay thường, vốn dĩ cũng không cần có nhu cầu ngửi và nếm các cái hương vị mặn mà trước đây họ đã từng trải qua. Chúng ta thấy là các nhà làm công nghệ thực phẩm chay tinh vi và khéo đến độ là khó có thể mà mình nhận dạng đâu là thực phẩm chay và đâu là thực phẩm.
Dạ, Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Như vậy là trong cái tình huống mà truyền bá các loại thực phẩm chay theo công nghệ của Đài Loan đó thì sẽ làm hư tâm của những người ăn chay trường. Và do đó đó là những người Phật tử có nhu cầu phát triển lòng từ bi ở mức độ cao nhất là đừng để cho cơ hội của những hạt giống quá khứ về nghiệp sát trong hưởng thụ ăn uống đó có cơ hội trở về với chúng ta thông qua các loại thực phẩm chay theo công nghệ của Đài Loan. Trong tình huống khi mà một nghiệp sát đã được thực hiện, dù là cố tình hay là vô ý trong quá khứ đó, thì kinh điển nhà Phật đã dạy chúng ta rất nhiều phương pháp, mà trọng tâm của các phương pháp này nằm ở chỗ đó, nhận thức đó là một nỗi khổ. Chúng ta kiên quyết mong rằng là mình không bao giờ để cho nó bị diễn ra lần thứ hai ở trong tương lai. Thì như vậy nếu vẫn tiếp tục là những người ăn mặn thì chúng ta không nên mua những thứ còn sống về tự tay mình làm, và do đó đó là nghiệp sát chúng ta có thể giảm đi. Điều thứ hai đó là khi mà việc đưa thực phẩm vào trong cơ thể đó thì mình hãy quan niệm thực tập bằng phương pháp quán từ bi, mong rằng là cái chết của các chủng loại này đó hãy bỏ rơi hết tất cả những cái tâm lý sân hận phiền não, vì điều đó nó sẽ mang lại nỗi khổ niềm đau gút ăn quán giang hồ trong tiến trình của sanh tử, và mong cho các chủng loại đó đó tha thứ cho mình mặc dầu là mình mua và sử dụng các loại thực phẩm đó được làm sẵn. Nói chung là người Phật tử ăn chay nó có cái phần khác với những tín đồ các tôn giáo ăn chay, như là một sự kiên cử giữ sức khỏe và giữ cái cơ thể cho nó được tươm tắt, tránh những cái chứng bệnh cũng như là làm cho cái vẻ thẩm mỹ của nó được đảm bảo một cách tốt đẹp hơn. Ăn chay mà chỉ nghĩ đơn thuần như thế thì cái kết quả tâm linh và giá trị đạo đức của nó sẽ không có. Do đó đó là việc sử dụng thực phẩm chay và mặn nó phải được hiểu như là một loại văn hóa tâm linh. Khi mình nâng cái vấn đề ăn chay lên trở thành văn hóa tâm linh đó, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là ý nghĩa về chủng loại, bình đẳng và quyền sống và các cái quyền căn bản khác đó mà các chủng loại có nhưng là không đủ sức để bảo hộ cho cái quyền bình đẳng của mình, thì lúc đó chúng ta mới thấy được cái giá trị lòng từ bi mà Đức Phật đã dạy đó, trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Trong Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc dự kiến diễn ra từ ngày 13 cho đến ngày 17 tháng 5 2008 sắp tới đó, thì Ủy ban Tổ chức Quốc tế đó đã vận động là nên có một cái tuần lễ chay ở trong hệ thống của các siêu thị đang có mặt ở tại Sài Gòn. Và nếu như cái dự án đó được thành công đó, thì chúng ta thấy là cái văn hóa ăn chay đó nó sẽ được phổ biến và lan rộng nhiều hơn. Trong đại lễ Phật Đản được diễn ra tại Thái Lan trong 4 năm qua, cũng như là các cái hội nghị Phật giáo quốc tế, có sự tham dự của rất nhiều vị cao tăng, lãnh đạo các tông môn pháp phái của Phật giáo, thì hầu như đó cái việc thể hiện là văn hóa ăn chay chưa được gieo trồng một cách thống nhất. Người ta vẫn có hai khu nhà hàng ăn mặn và chay độc lập. Ai ăn mặn thì vào nơi này, ai ăn chay đấy thì vào cái khu dành cho người ăn chay. Còn riêng lần này đó thì chúng ta nỗ lực để gieo trồng cái hạt giống từ bi như là một phần cúng dường thiết thực cho lễ tưởng niệm Phật đản sanh thành đạo nhập Niết Bàn. Ngoài những cái hoạt động văn hóa, học thuật, tâm linh, thì cái đền văn hóa ăn chay đó cũng trở thành như là một cái điểm nhấn. Do đó nói tóm lại là việc ăn chay ăn mặn đó thì lúc đầu nó như là một cái thói quen. Ăn mặn rồi đó thì nó cũng trở thành một thói quen, mà ăn chay nhiều rồi nó cũng trở thành một thói quen. Thì giữa hai thói quen chay và mặn đó, nếu được thì chúng ta chọn thói quen ăn chay. Và muốn làm như thế thì phải mạnh dạn điều chỉnh một cái nhận thức sai lầm rằng là cái người ăn chay sẽ bị kém sức khỏe. Điều đó có thể có khi mà họ ăn chay thiếu phương pháp. Ở như người Ấn Độ, như ai đã từng ở Ấn Độ hay là đi tham quan các Phật tử tại Ấn Độ sẽ thấy rất rõ rằng là hàng triệu người Ấn Độ ăn chay trường. Trong khi đó một điều rất đáng buồn là kể từ khi Hồi giáo xâm lăng Ấn Độ đó thì Phật giáo đã trở thành như là một bóng mờ. Ảnh hưởng của Phật giáo Đại Thừa đã bắt đầu không còn nữa, thì lúc đó đó toàn bộ những người Phật tử và những vị tu sĩ theo truyền thống Nam Tông tại đây đó ăn mặn. Cho người đó nền văn hóa của Bà La Môn giáo vốn ảnh hưởng từ Phật giáo Đại Thừa đã vẫn làm chói sáng cái truyền thống ăn chay. Chính vì thế mà các nhà sư Nam Tông tại Ấn Độ rất khó có thể độ thành công những người Ấn Độ có truyền thống ăn chay trường. Cho nên khi vấn đề ẩm thực được nâng lên thành một loại hình văn hóa, và ẩm thực chay đó trở thành văn hóa cao hơn, giảm được nghiệp sát và thể hiện tình thương đó, thì lúc đó cái việc mà hoằng pháp giảng kinh chúng tôi phải ứng với các cái loại hình văn hóa này thì sự thành công và kết quả của nó mới thực hiện ở một mức độ khá cao. Cho nên tất cả đều là thói quen, và hễ là thói quen đó, thì chúng ta có thể điều tiết được, điều chỉnh được cho ngày càng tốt hơn. Hơn nữa thì phần lớn các ngôi chùa tại Việt Nam hay là nhiều quốc gia trên thế giới đó, quần chúng Phật tử khi đến chùa cúng dường trai tăng thì thường cũng có những cái nhu cầu hỏi thăm các ngôi chùa đó là nên dùng những cái thực phẩm gì, thì lúc đó chúng ta nên hướng dẫn họ cúng những thực phẩm chay, dù đó có thể là những ngôi chùa thuộc Phật giáo Nam Tông. Bởi vì bây giờ chúng ta không còn có cái truyền thống đi khất thực như ngày xưa, và việc từ chối thực phẩm chay và mặn là không được phép và nó thiếu lịch sự, cho nên mới sử dụng đến cái phong tục ăn chay tam tịnh dục. Còn bây giờ đó là tất cả mọi thứ đã được làm sẵn và đàn na tính chủ đó mang từ nhà đến để cúng dường, thì việc hướng dẫn họ cúng các thực phẩm chay đó, cái quả phúc báo trong việc cúng dường này nó sẽ đạt được ở mức độ khá cao. Một số người không thích cái truyền thống ăn chay có những cái lý luận làm cho người ăn chay trở nên rất là hoang mang. Chẳng hạn nói như thế này: ăn chay đó thì trở thành các loài động vật, là bởi vì các loài động vật ăn cỏ như là ngựa, trâu, bò, lừa, đâu có con nào thành Phật, thành thánh, thành tiên. Và nghe nói như thế rất nhiều người sợ từ bỏ việc ăn chay. Chúng ta phải hiểu một cách rất là đơn giản về phương diện nhân quả đó. Nếu ăn mặn gieo những cái nghiệp ăn quán giang hồ ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ, sức khỏe, thì việc ăn chay đó nó sẽ tạo ra một cái nhân quả từ bi. và nếu không thành được những giá trị tâm linh cao hơn đó thì nó không không vì thế mà làm cho người đó bị trì độn hay là có những cái phản ứng phụ như cái cách lý luận sai chủng loại giữa con người và các loài động vật có khuynh hướng ăn các loài rau quả vân vân khác nhau. Vấn đề ở chỗ là tất cả đều là thói quen. Khi chúng ta ăn được thì đó chúng ta có một cái phước duyên lớn, khi chúng ta không ăn được cũng đừng vì thế mà chúng ta tác động một cách tiêu cực và sai lầm để cho những người ăn chay đó bị hoang mang trên cái văn hóa ẩm thực vốn có của mình, như là một sự nỗ lực rất lớn mới có thể thành tựu được. Xin đi câu hỏi khác.
Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con thành kính tri ân đại đức giảng sư vừa trả lời câu hỏi số 2 một cách rất cặn kẽ về vấn đề ăn chay và lợi ích của việc ăn chay để cho Phật tử chúng con và hiểu một cách thấu đáo. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân đại đức giảng sư Thích Nhật Từ. Giờ đây chúng con xin đọc câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 3. Kính thưa đại đức giảng sư, khái niệm nhất xiển đề và ngũ nghịch trọng tội trong Phật giáo là gì? Ai có thể độ được những hàng này, hoặc là khi nào thì họ có thể được độ? Anh Di Đà Phật, đây là câu hỏi số 3. Con thành kính cung thỉnh đại đức giảng sư.
Khái niệm nhất xiển đề đó có thể hiểu nôm na là người thiếu niềm tin về đạo đức, thiếu niềm tin về nhân quả như là một cán cân công bằng, thiếu niềm tin về việc thiện và ác, thiếu niềm tin về cái tiến trình tiếp nối về đời sống sau khi chết, thiếu niềm tin về những điều tốt đẹp diễn ra hiện tại và trong tương lai. Nói chung nó bao gồm chỉ cho các hạng người dấn thân vào con đường xấu, làm những điều không tốt, cản phá, độc đoán, chuyên quyền, lũng đoạn tất cả những cái giá trị tốt đẹp của cuộc đời, thì đều được liệt kê vào loại nhất xiển đề. Tất cả những hành động về nhất xiển đề như vừa nêu đó, nó là một trong những tội rất nặng, là bởi vì những con người như thế đó sẽ khó có ngày thoát ra khỏi hành động xấu của mình, bởi vì họ bị một cái niềm tin sai lầm rằng là chết là hết, không có kiếp sau. Như vậy là bản thân của nhân quả kết thúc khi mà hành động nó được thực hiện. Trong khi đó chúng ta thấy là về phương diện vật lý đó, không có bất kỳ một hành động nào không kéo theo sự phản hồi trực tiếp hay là gián tiếp của hành động đó. Và do đó đó, mạng sống của con người khi kết thúc ở trong một cái điều kiện nhất định nào đó thì nó sẽ tiếp nối bằng các cái điều kiện mới để tạo ra một cái hình thái đời sống mới. Thì đây là một cái chân lý hoàn toàn phù hợp với cái định luật vật chất không tự sinh ra, không tự bắt đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Mà ở trong ngôn ngữ Phật học từ xa xưa đó, chúng ta sử dụng bằng một cái câu rất là ấn tượng, xúc tích hơn nhiều, đó là chư pháp bất sanh bất diệt. Hiểu được điều như thế đó thì những người có khuynh hướng về con đường tội lỗi nó sẽ giảm đi, vì lúc đó người ta sẽ có một cái tinh thần chịu trách nhiệm trực tiếp về những hành động đạo đức hay là phi đạo đức của mình. Như vậy phần lớn những người nhất xiển đề có mặt ở trong cuộc đời này như là một cái hệ quả tất yếu của một cái đời sống với nhận thức là không có đời sau, hoặc là không tin tất cả những cái giá trị thiện ích mà con người có thể làm. Còn khái niệm năm trọng tội hay là năm nghịch tội đó bao gồm các hành động giết, chẳng hạn như là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật ra máu và nhất xiển đề. Như vậy là bốn loại hình của giết đó liên hệ đến trước nhất là sự cắt đứt cái ân nghĩa trong mối liên hệ thiêng liêng nhất mà những người con cái đã có thể dành cho hai đấng sanh thành cao quý nhất ở trong cuộc đời của mình là mẹ và cha. Do vậy những sự thương tổn dẫn đến các đứa mạng sống của hai đấng sanh thành mà Đức Phật thường gọi là Phật ở trong nhà đó được xem là hai tội khó có thể tha thứ về phương diện đạo đức, văn hóa và pháp luật của con người nói chung. Còn việc giết một vị đã giác ngộ từ trình độ A-la-hán trở lên, hay là làm thân Phật ra máu, thì đó là một sự cản phá và làm tổn thất con đường tâm linh và đạo đức mà vốn các đối tượng giác ngộ này đã có thể mang lại cho xã hội và cộng đồng. Các hình thái cản phá không cho Phật giáo được phát triển ở một cách thức nào đó vẫn có thể được hiểu nôm na như là làm thân Phật ra máu và giết hại các vị A-la-hán. Cho nên là các hành động đó, đó nó để lại một cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Bởi vì khi có một vị A-la-hán hay là một vị cao tăng ra đề đó, thì bớt đi nó khổ niềm đau. Vì vị đó có thể xây dựng các ngôi chùa, các không gian tâm linh, tạo những cái điều tốt lành cho cuộc sống, thì nhà tù giảm đi sự mọc của nó, các khu ăn chơi, các nơi đàn điếm và các nơi mà có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đó sẽ không có cơ hội để xuất hiện. Do vậy mà các hành động của nhất sinh đề và các loại chúng sinh phạm vào năm trọng tội đó thì phải nói rằng là nó là một cái điều bất hạnh nhất. Chúng ta có thể thấy rằng là việc hóa độ và chuyển hóa các hành động nhất sinh đề và ngũ trọng tội đó không phải nhất thiết phải là một vị xuất gia hay là các vị cao tăng, mà tất cả mọi người chúng ta đều có thể làm được. Gần đây thì tại chùa Hoằng Pháp có chương trình Phật Pháp nhiệm màu, kể lại cuộc đời của những người đã từng là dân anh chị trong thế giới giang hồ, máu đã từng đẫm trên tay, mạng sống của quần chúng đã từng bị dọa nạt, tất cả những điều xấu đều đã từng được làm, nhưng kể từ khi được gặp được đạo Phật ấy, thì họ đã trở thành một con người hoàn toàn mới. Các hành động của họ đã được thay đổi, mà khi họ nói cho chúng ta biết về nguyên do, chỉ đơn thuần là một người bạn đạo thôi, tặng cho họ một quyển kinh, có nơi thì chỉ tặng cho họ một câu pháp cú, có chỗ thì tặng nghe một bài pháp giảng thôi. Thì từ một cái trạng thái một con người đang bị tuyệt vọng, muốn tự tử để trốn tránh cái nỗi khổ niềm đau và cái mặc cảm tội lỗi của mình, trở thành một con người phấn chấn đứng dậy bằng bàn tay và sự nỗ lực làm mới để đối diện với các khổ đau trước mặt. Chứ cho rằng đó là tất cả chúng ta nếu có tấm lòng thì đều có thể chuyển hóa được nghiệp nhất sự đề và ngũ nghịch tội ở những người chúng ta quen trực tiếp hay là chúng ta quen gián tiếp. Vấn đề ở chỗ đó, để cho hiệu quả của sự chuyển hóa đó nó có được cao, thì chúng ta phải thiết lập những cái nhịp cầu hỗ trợ. Mà trong tứ nhiếp pháp Đức Phật dạy đó, nó như là cái bốn thềm thang để tạo ra sự đắc nhân tâm. Bố thí vẫn là yếu tố đi đầu, tức là sự chia sẻ vật chất trong lúc hoàn cảnh con người bị cùng quẳng thiếu thốn nhất, thì cái sự ơn ích của kiếp người sẽ làm cho người đó nó dễ dàng tiếp nhận những giá trị đạo đức, những lời khuyên chân thành tốt đẹp của chúng ta. Do đó đó, chúng ta có thể thông qua các hoạt động từ thiện có phương pháp để giúp cho người khác hồi đầu là điều mà tất cả những người Phật tử tại gia cũng có thể làm được. Còn đối với những người xuất gia thì chúng ta thấy là cái cơ hội để mà giúp cho những người như thế thì tôi nói là nó thuận lợi hơn, là bởi vì đó cái thế giới ăn giang hồ họ rất là nhạy cảm, và cái gì mà làm cho họ phục đó thì họ mới nghe theo, còn không phục đó, thì họ không nghe. Trước khi đi vào trại giam K20 Quỳ Chùm Trơm đó, thì chúng tôi cũng nghiên cứu tâm lý tội phạm khá kỹ, đọc vào các cái tạp chí về tội phạm học, tiếp xúc với những người làm công tác là sử trảm, rồi các luật sư, để hiểu rõ hơn về bản chất của đối tượng này. Mặc dù trước đây mình từng đã đọc trong kinh, nhưng mà khi mình tiếp xúc trực tiếp như thế đó thì mình mới thấy rất rõ rằng là họ là đối tượng đó, đôi lúc đó, vì cái khổ đau cùng cực quá, cái mặc cảm tội lỗi quá mà không nhìn thấy được cái cơ hội hồi đầu của mình, cho nên đó họ mới lâm vào cái hoàn cảnh là cùi không sợ lỡ, biết không sợ sút, nghĩ rằng là không còn gì để mất nữa. Như vậy là cái học thuyết tội tánh vốn không ở trong nhà Phật đó, nó là một cái hình thái tâm lý học sách tấn để cứu vớt một người đang chìm đắm trở thành một người tỉnh thức hoàn toàn. Do đó là chúng ta phải làm thế nào để thay đổi cái nhận thức mặc cảm bị phân biệt đối xử, mà nhất là cái tội lỗi của họ, thì họ mới có thể hồi đầu đi với chúng ta. Dĩ nhiên không phải đơn thuần một ngày một bữa mà họ có thể hồi đầu được. Chính vì thế mà chúng tôi rất là quan tâm, cái trung bình khoảng chừng 4 tháng là mình đi thăm viếng một lần. Trong vòng mà đúng một năm thì chúng tôi đã được thăm viếng 4 lần. Và 4 lần như thế đều có cái chương trình phối hợp giữa Hoằng Pháp, từ thiện và văn nghệ. Ở trong các cái bài văn nghệ đó thì trung bình nó có khoảng 1/4 là các bài ca về Phật pháp. Những bài ca đó nó lại ứng với cái thế giới văn hồn. Ví dụ như vừa rồi thì có cái bài ca của nghệ sĩ Kim Cửu Long nói về cái tác hại của tiền. Mà bản chất của thế giới văn hồ là hướng đến việc tiền và sự hưởng thụ của nó mà thôi. Cái bài thứ hai là Ngộ Lẽ Vô Thường của nghệ sĩ Ân Huệ, nó cũng mang cái chất liệu như thế, nói về cái sự ngắn ngủi của kiếp người. Và những cái ăn quán giang hồ đó, nó có thể làm cho con người ta đó trở nên là chồng chất nỗi khổ niềm đau. Cho nên nó thấy rõ như thế để mà cố gắng sống làm sao cho có ý nghĩa. Như vậy là cái việc mà đưa các cái chất liệu văn nghệ lòng ghép Phật pháp vào bên trong đó, nó sẽ có một cái tác dụng trị liệu và chuyển hóa rất là cao. Phạm nhân ở Việt Nam đâu có cơ hội như là phạm nhân nước ngoài, không có tạp chí để đọc, không có báo để xem, không có tivi để coi, suốt ngày chỉ lao động quằn quật từ sáng sớm cho đến chiều tối về, ngã lăn ra là ngủ. Cho nên là tâm của họ nó trở thành bị trì độn, mặc cảm tội lỗi, rồi những cái cá tánh quen trong thế giới đàn hồi bắt đầu nó trỗi dậy như là một sự hành hạ và thách đấu rất lớn, hiếm mấy người mới có thể vượt qua được. Thì đó, lời nhạc mà nó chứa được các cái dữ liệu Phật pháp nó sẽ giúp cho những người như thế này nó dễ dàng thâm nhập và chuyển hóa, bên cạnh những lời pháp là lúc nó hơi khô khan. Cho nên là tất cả chúng ta nếu có nỗ lực đúng phương pháp, chúng ta sẽ có thể đang gieo hạt giống của Bồ Tát Địa Tạng vào ngay cái vùng tâm tối nhất của tâm thức, đó là tù giam và các trung tâm cải tạo, cải quấn nói chung. Cho nên mỗi người đó nếu đóng một bàn tay đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là công việc đó nó sẽ có thể được thành tựu. Dĩ nhiên là chúng ta phải chấp nhận một cái sự thật rằng là cái việc vận động kinh phí cho các hoạt động đi vào trại giam không phải là đơn giản. Thì phần lớn đó, nguồn chúng làm công việc từ thiện luôn luôn có thói quen suy nghĩ như thế này: đó là các đối tượng tội lỗi có phước đức đâu mà giúp, cái giúp như thế thì cái hạt giống phước báo của mình không được là bao, cho nên người ta sẽ từ chối. Vấn đề ở chỗ là khi đối diện như vậy, chúng ta phải giải thích rất rõ rằng là giúp như thế không phải chỉ đơn thuần là giúp những người tội khổ thoát ra khỏi con đường lún lút sâu, mà trên thực tế là giúp cứu giúp là tạo ra an ninh và bình an cho cuộc đời. Một hành động tội lỗi mà được ngăn chặn lại đó, thì xã hội đó sẽ không còn những cái cảnh loạn ly, không còn những cái tệ nạn kinh tế, tệ nạn chính trị, tệ nạn khác nữa. Như vậy là cái sự bình an đó nó dễ dàng nó có mặt ở nhiều nơi và ở nhiều chỗ khác nhau. Do đó là cái hạt giống mà làm như thế đó, mang cái tâm lượng của Bồ Tát Địa Tạng, tâm lượng như đất, thì cái quả phước báo đó, trên thực tế nó có thể là nhiều hơn nữa, bởi vì chúng ta đến với cuộc đời bằng tấm lòng vị tha hơn. Đó là những cái hướng mà những người dấn thân vào lãnh vực giúp cho các phạm nhân đó được chuyển hóa nên ý thức. Phạm nhân đó không nhất thiết là dứt xiển đề, không nhất thiết là những người đã tạo ra ngũ trọng tội, mà những người là không có niềm tin về đạo sống đạo đức và cái trách nhiệm đạo đức đó, sẽ có thể làm mà không nương tay. Kết quả là đó, sự hối hận làm cho họ bị bế tắc ở trong cái mặc cảm tội lỗi là điều không nên. Chính vì thế sự hỗ trợ giúp đỡ của chúng ta là một nhu cầu không thể thiếu. Xin đi câu hỏi khác.
Chúng con thành kính tri ân
Này Đức Giảng Sư rất là nhiều A Di Đà Phật. Giờ đây chúng con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 4. Kính thưa Đại Đức Giảng Sư Thích Nhật Từ, giải thích cho về hai điều. Một, tại sao niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì gông cùng tan rã? Bằng những hành trang nào Ngài Địa Tạng có thể thực hành hành nguyện của Ngài lâu dài nơi địa ngục? Đến khi nào thì địa ngục rỗng không? A Di Đà Phật, đây là câu hỏi số 4. Con kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư A Di Đà Phật.
Ở trong kinh Địa Tạng có nêu ra hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng rộng sâu như đất. Địa là dày chất tạng chứa đủ. Khi mình đông đo tính điểm hạnh nguyện của một vị Bồ Tát sâu bằng đường kính của trái đất đó, thì chúng ta thấy rằng là tâm lượng đó là một tâm lượng rất là rộng. Và do đó đó, cái việc mà hóa độ các chúng sinh mà thuộc về dạng nhất siễn đề và ngũ nghịch tội đó, cũng như là các cái chủng loại chúng sinh phạm những cái tội khác về kinh tế hay tội hình sự, rõ ràng khó có thể dẫn đến một tình trạng là rỗng không, như là không còn người nào nữa. Ở trong các kinh điển thì chúng ta thấy rằng là việc mà tạo tội đó thì do chúng sinh bị dẫn dắt bởi ba khuynh hướng tâm lý của lòng tham, lòng sân và lòng si. Cho đến lúc nào các tâm lý đó vẫn còn có mặt song tồn với con người đó thì tội lỗi đó vẫn có thể có mặt với con người. Chính vì thế mà việc làm cho rỗng không địa ngục là chuyện không có. Nhưng đây đó, lời phát nguyện luôn luôn nó được quyền là cường điệu hóa để nó tạo ra một cái chất thôi thúc, một cái lực đẩy đưa tới phía trước để giúp cho chúng ta có thể làm thành công trong một số tình huống nhất định nào. Như vậy chúng ta có thể hiểu khi Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện rằng là cho đến lúc nào trong địa ngục không còn một chúng sinh nào còn sót lại đó, thì lúc đó Ngài mới thành Phật. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái việc thành Phật của Ngài nó có thể diễn ra theo một cái diễn trình sớm hơn, chứ không phải nó kéo dài hơn như là bản chất của lời phát nguyện. Bởi vì đó, sự thành đạo của chúng ta đó, nó nằm ở chỗ là mình chuyển hóa tâm thức, đạt được ở mức độ tâm linh cao nhất của đó, thì quả vị chứng đắc nó diễn ra như là một tiến trình. Không có nghĩa rằng là khi mình phát nguyện khi nào rỗng không về địa ngục thì mới thành Phật, thì đến lúc đó thì Phật quả mới thành, thì đó là chuyện không có. Trong cái đó thì ở trong kinh Phổ Môn Quan Thế Âm đó, thì lời phát nguyện của Bồ Tát Địa Tạng rằng là ai đang bị gông cùm niệm danh hiệu của Ngài thì gông cùm nó sẽ bị tan rã, đang ở trong lửa đó niệm đó, lửa sẽ bị dập tắt, đang ở trong nước niệm đó, thì không bị chết chìm. Thì tất cả những thứ này đó, nó là một cái ngôn ngữ mang tính cách là biểu tượng hơn là ngôn ngữ chữ đen. Mặc dầu đó tất cả những ai đã từng đi vượt biên có thể cảm thấy rất rõ rằng là trong cái hoạn nạn đến do đám tàu hay là do bão lụt ở trên biển khơi, có người vì nằm tin niệm rất là lớn tiếng với lòng chí thành nhất danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm, và cuối cùng họ đã được vượt qua được cái tai ách. Thì những cái tình huống đó đã tạo ra những huyền thoại về các giá trị của sự niệm vào Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng vấn đề đặt ra đó là tại sao cũng có rất nhiều người niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm mà cái chết vẫn diễn ra với họ như là một sự thật. Ở từ chùa Giác Ngộ của chúng tôi đó thì có trên 12 thầy đi vượt biên kể từ năm 75 cho đến năm 1987. Trong số đó thì có 3 vị đã chết ở biển khơi. Thì có một vị đó thuộc hàng sư vi của chúng tôi vào chùa trước một vài năm, và cái chết rất là thảm khốc. Thì cái đoàn vượt biên này đó bị dông bão, cho nên tàu đó là được tấp vào cái vùng Việt Nam của đất nước Thái Lan, nơi mà Hồi giáo đó hoạt động về hải tặc rất là mạnh. Đoàn đã thỉnh mời vị thầy này đi với tư cách là người bảo hộ bình an cho cả cái chuyến đi. mà thầy này đó thì lại có một cái hành nguyện là niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Khi bị hải tặc thì những người nam bị trói lại, còn những người nữ đó thì bị hãm hiếp, đồ đạc của kẻ giặc báo đó thì bị cưỡng đi. Đứng trước cái cảnh trạng khổ đau như thế đó thì vị đại đức trẻ này đã niệm rất là lớn tiếng danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Mặc dù tay bị trói nhưng mà đại đức đó nỗ lực bằng cái ngôn ngữ thân thể của mình cúi đầu xuống rồi lại để yêu cầu tất cả mọi người đang có mặt ở trên tàu đó cùng lại và niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì trong vòng khoảng 3 phút thì đại đức là người chết đầu tiên. Một tràng AK đã bắn vào cơ thể từ sọ đến tim, thân thể nát. Và sau đó đó là các cái mũi súng được dí vào những người nào đang niệm và lại, người ta bắn dần dần chết đi. Thì sau khi lấy hết tất cả những cái tài sản trên tàu xong rồi đó, một vài người đó còn sót lại thì họ mới nối kết chiếc tàu của vượt biên và vào chiếc tàu của hải tặc, chạy theo hình chữ Z để làm lật ngã sai sống để cho những người còn sót lại chết hết đi. Trên tàu chỉ có một người duy nhất là một người nữ bám vào một cái mạn thuyền, mặc dầu ngực của cô đó đã bị bắn nát và cô đã bị bất tỉnh. Khi thức giấc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở trong một bệnh viện của Campuchia. Rồi các ngư dân tại đây đó thương tình cho nên đã sau khi chữa trị làm cho cô tỉnh dậy mới đưa cô về Việt Nam. Thì lúc đó báo chí Việt Nam đưa tin rất là rần rộ là một người bạn thân của vị đại đức này, cho nên chúng tôi đã đến vào năm 1984. Thì với nhận được cái y bị rách nát máu và các cái loang lỗ của đạn và súng bắn, cô này đã kể lại rằng các cái diễn tiến như trên. Và cuối cùng đó là thầy đã phải bị chết trước và rất nhiều người khác chết theo. Thì chúng ta thấy rằng là cái hiện tượng mà chết ở trong lúc mà niệm Bồ Tát Quan Thế Âm đó, nó không phải là Đức Bồ Tát này không có tình thương để gia hộ. Trong tình huống những người niệm mà được cứu sống cũng vô số, không phải là vì niệm mà Bồ Tát á là xuất hiện và gia trì. Vấn đề ở chỗ chúng ta phải biết rằng là cái sự sống ở trong sanh và tử đó, nó liên hệ đến cái nghiệp tuổi thọ, cái niệm, cái nghiệp chết yểu của chúng ta thông qua các hành động sát hay là bảo vệ mạng sống, con người, chủng loại, môi trường sinh thái và nhiều cái tác động khác nữa, chứ không phải đơn thuần chỉ như thế mà thôi. Do đó đó là cũng trong một hoàn cảnh tình huống có người niệm á thì lại sống còn, có người niệm thì vẫn chết. Mà cái cô Phật tử kể lại đó thì cô cũng là cái người niệm mà cô lại sống, còn những người khác cũng niệm nhưng mà những người khác lại chết. Cho nên sự khác nhau trong sống và chết với một cái động tác niệm danh hiệu Bồ Tát này thì cái phước quả về tuổi thọ sẽ là cái cán cân quyết định cuối cùng. Do đó đó là những người Phật tử thì khi mà chúng ta niệm trì danh hiệu của chư Phật và Bồ Tát đó, dĩ nhiên chúng ta không rơi vào cái trạng thái như các tín đồ các tôn giáo ở chỗ là cầu nguyện cho mình bình an, vô sự, phát tài, phát đạt, mà ở chỗ đó xem nó như là một sự thực tập để chuyển hóa nỗi sợ hãi, nhiếp tâm, trở về với giây phút hiện tại và sống một cách có ý nghĩa nhất. Bởi vì bản chất của đời sống theo Phật giáo nó không phải là sống dài, sống ngắn, nhưng mà là sống như thế nào, là sống có ý nghĩa hay không. Cho nên chúng ta phải hiểu cái ngôn ngữ kinh điển Đại Thừa đó, thường là ngôn ngữ biểu tượng và triết lý. Hiểu theo nghĩa đen đó, nó vẫn có những cái giá trị để thực tập và chuyển hóa, và hiểu theo biểu tượng của triết lý thì cái giá trị đó sẽ sâu sắc hơn. Do đó là bên cạnh việc hiểu theo nghĩa đen như chúng ta đã từng thọ trì thì chúng ta cũng nên khai thác các biểu tượng của triết lý. Mà khi mà khai thác dưới biểu tượng của triết lý đó, thì chúng ta sẽ không còn quá bận tâm về các câu chữ rằng là khi mà niệm danh hiệu thì các công tùng sẽ bị tan rã. Nếu cái đó là một sự thật đó, thì có lẽ chỉ cần một nhà sư vào giảng cái thuyết pháp tại các trại giam, hướng dẫn người ta niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm một cách thành tín nhất thì tất cả những người này được thoát ra khỏi trại giam đâu có. Họ vẫn tiếp tục ở trong cái trạng thái là bị giam cầm. Nhưng sự khác nhau ở chỗ đó, nếu họ biết niệm tâm họ bình an, mà cả tội lỗi bị rơi sụng, và họ có những năng lực để chuyển hóa, bởi vì thấy rằng là vẫn có rất nhiều người thương mình, quan tâm đến mình, chăm sóc mình, chia sẻ với những nỗi khổ niềm đau của mình như là những người thân, và thậm chí còn hơn cả những người thân nữa. Thì cái giá trị của việc mà niệm tụng nó nằm ở chỗ này, tức là cái giá trị chuyển hóa để giúp cho mọi người khổ đau trở về một con đường bình thường, trước khi cái điểm xuất phát về sự vi phạm luật pháp đạo đức đó, có thể bị thương tổn. Cho nên giữa hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm và hạnh nguyện của Bồ Tát Di Lặc đó, nên xin lỗi Bồ Tát Địa Tạng, thì chúng ta thấy rằng là tâm lượng của các ngài giống nhau, cái cách thức hành đạo đó nó có khác, và cái kết quả đạt được là làm thế nào để giúp cho chúng sanh không bị lún lút sâu ở trong bùn tội lỗi và có cơ hội để hồi đạo. Thì đó là cái trọng tâm và cũng là cái sự khác biệt. Và trên cái nền tảng này thì chúng ta thấy rằng là tất cả mọi sự chuyển nghiệp làm mới cuộc đời nó hoàn toàn do nỗ lực của tự thân chúng ta thông qua phước báo do chính mình tạo. Còn việc niệm Phật đó như là một chất xúc tác để làm cho các hành động đó với sự hỗ trợ của những nghiệp mới tốt đẹp này dẫn đến một cái kết quả nhanh hơn cái thời gian được dự định. Khi hiểu rằng là cái việc niệm với một cái nền mong cầu cho việc giải nghiệp được diễn ra như là một chất xúc tác đó, thì chúng ta thấy nó là một sự hỗ trợ rất là có ý nghĩa, chứ không phải là cái giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề vẫn là cái phước nghiệp của chính chúng ta. Xin nêu câu hỏi khác.
Giờ đây con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 5. Kính thưa giảng sư, tại sao Phật lại dạy hãy tự mình làm hòn đảo cho chính mình, tự mình làm nơi nương tựa cho chính mình? Vai trò và quan hệ của tự lực và tha lực như thế nào theo quan điểm Phật giáo? Hay như là Phật con kính cung thỉnh đại đức giảng sư.
Đề cập đến tha lực á, tức là đề cập đến những sự hỗ trợ đến từ bên ngoài, tức là nó khác với bản thân của chính chúng ta, nó liên hệ đến sự hỗ trợ của tha nhân, cộng đồng, xã hội, môi trường, điều kiện, hoàn cảnh. Trong khi đó, sự tự lực đó là cái năng lực nội tại để giúp cho mình vượt qua được những cái ách nạn, những trở ngại, những chướng duyên nó có thể đến với mình một cách tình cờ hay là như là một hệ quả tất yếu của nhân quả. Thì dù là những cái nỗ lực tự lực hay là tha lực đi nữa, thì chúng ta phải thấy rằng là bản thân của những chướng duyên đó, nó không phải tự nhiên hay là ngẫu nhiên mà có, mà nó đều liên hệ đến tiến trình của đời sống thông qua các hành động và quả của các hành động mà mình có thể đã tạo một cách vô tình hay là cố ý trong một địa điểm nào đó trong tiến trình sanh tử của bản thân mình. Lời Phật dạy hãy tự mình làm hòn đảo chính mình ở trong kinh Pháp Cú đó là một trong những cái phương châm rất là quan trọng, vượt và khác hoàn toàn các cái chủ trương của các tôn giáo khác. Ở chỗ đó là các tôn giáo dạy chúng ta là hãy giao khoán niềm tin vào Chúa bằng cách là nâng cao vai trò cứu rỗi của Chúa lên, để cho người ta có niềm tin, để từ đó đó sợ mà ra từ bỏ ác dẫn đến việc làm lành. Cái mục đích cuối cùng của họ nằm ở chỗ là giảm bớt cái nghiệp xấu để tạo ra những nghiệp tốt, chơi cái cơ chế của nỗi sợ hãi và cái niềm tin về sự cứu rỗi. Nhưng bản chất của những hành động như thế thì nó là thiếu tính nhân bản ở mức độ khá cao. Nhiều khi người ta làm vì muốn là được Chúa quan tâm, được Chúa biết, cho nên làm như là một cái danh, làm như là một cái công, làm như là một cái chủ nghĩa công thần. Và cái tình từ bi, cái tự giác nhận thức thấy điều đó là một nhu cầu đó, để thiết lập tình người với tình người đó, nó bị mất đi ý nghĩa ở mức độ khá cao. Do đó tự mình làm hòn đảo đó dạy chúng ta bằng một sự nỗ lực hãy tự cứu mình trước bằng các phước nghiệp trước khi được người khác cứu. Cũng giống như trong vấn đề an ninh, khi chúng ta bị nhiễu loạn về sự bình an thì cái việc mà nhờ đến các hoạt động của cảnh sát các vệ sĩ đó, nó khó được đảm bảo ở chỗ đó. Nó phải lúc nào khi chúng ta cần, những đối tượng như thế vẫn đang có mặt bên cạnh mình, thì giả sử có mặt lên được cũng chưa chắc đã thành công. Cho nên vẫn phải là sự tự vệ, nỗ lực bảo hộ cho mình trước nhất. Như vậy là cái năng lực tự mình tạo chỗ nương tựa cho chính mình, tự mình làm hòn đảo chính mình, không phải là để tạo một cái ốc đảo của cái tôi, mà là tạo ra một sự vững chãi về phước báo, về đạo đức, để trong các phong ba bão táp của cuộc đời đó, thăng trầm vinh nhục, thành công thất bại, lên voi xuống chó, và những cái thiên biến dạng quá khắc của cuộc đời diễn ra, nó làm cho chúng ta vẫn vững chãi và sừng sững, không hề bị lay động hay là bị chuyển hướng. Cho nên cái năng lực mà như thế thì được gọi là tự lực. Và tự lực như vậy nó không phải là cái niềm hãnh diện, tự hào, cống cao, tự đại, mà là sự tự bảo hộ chính mình. Và với một cái sự nỗ lực như thế đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng dẫn đến tất cả những sự thành công ở trong cuộc đời. Trong khi đó đó, không phải ai cũng mạnh dạn, ai cũng đủ năng lực để tự lực như vậy. Cho nên trong những lúc cần thiết, trong những hoàn cảnh cần thiết, việc hỗ trợ người khác vẫn rất là có ý nghĩa. Ví dụ khi con em còn nhỏ, dưới cái tuổi thành niên, việc ăn học, các phương tiện cho đời sống, sự thuận lợi về hoàn cảnh phải được do chính cha mẹ và người thân chu cấp. Nếu không có những hỗ trợ chu cấp này thì đã cần phải có những cái hoạt động an sinh xã hội như các nước phương Tây đã làm, thì nó mới đảm bảo được cái quyền bình an, cái quyền được học, cái quyền được thưởng thức, cái quyền tự do của trẻ vị thành niên nói chung. Nếu không có những cái tha lực như thế đó thì rõ ràng hiếm mấy ai có thể được thành công trong sự bình an và đạt được cái kết quả như là mong đợi. Như vậy là trên đời sống thực tế thì chúng ta vẫn thấy rằng là hàng ngày hàng giờ chúng ta vẫn đang cần đến những tha lực bên cạnh những cái tự lực của bản thân mình. Một phụ huynh giỏi làm thế nào để bên cạnh cái sự hỗ trợ cần thiết của cha mẹ, sẽ phải làm cho đứa con của mình tự đứng lên mà đi. Cũng giống như ở trong một bệnh viện, để cho một bệnh nhân được sống một cách lâu dài, các bác sĩ không nên tặng cho các máy trợ thở. Thì máy trợ thở đó thở giùm, thì rút cái máy trợ thở ra dưới bất kỳ góc độ nào thì cái sự thở của cái người bệnh nhân đang cần trợ thở này sẽ bị kết thúc. Do đó cái cách làm thế nào để giúp cho người bệnh tự thở bằng buồng phổi của mình, cái tim phải tự vận hành bằng cái nhịp đập của chính nó, không khí ra vào như là những nhu cầu và sự vận hành của nó, làm sao để tái tạo lại cái năng lực đó mà không bị kết thúc một cách lâu dài vĩnh viễn, thì lúc đó là chúng ta đang làm xong một cái công việc trọng trách là giúp cho người thân của mình có được một sự tự tồn và phát triển ở một khuynh hướng dẫn đến sự bền vững, chứ không phải là một sự đoản hậu ở trong hiện tại hay là ở trong tương lai. Cho nên á, cái tha lực vẫn là cái rất cần thiết, vì nó là những thuận duyên, thuận cảnh, thuận người, thuận thời điểm, và nó giúp cho cơ hội thành công rất là cao. Với những sự thuận duyên như thế thì cái năng lực tự lực này đó, nó giống như là hổ có thêm cánh, hoặc là diều gặp gió, sẽ thăng hoa tiến hóa, đạt được kết quả trong một thời gian rất ngắn với một cái hiệu suất ở mức độ khá cao. Xin đi câu hỏi khác.
Thưa Thích Ca Mâu Ni Phật, con thành kính tri ân câu trả lời số 5 và qua của anh. Đại đức giả sư Thích Nhật Thọ, và giờ đây con xin đọc từ bộ mới rất rộng, xin thầy có thể đưa ra phương thức căn bản để chuyển hóa thân và tâm. A Di Đà Phật, con kính cung thỉnh giả sư.
Đổi mới hay là làm mới là một nhu cầu vật lý, nhu cầu tâm lý, nhu cầu tâm thức, nhu cầu tâm linh. Mặc dù cái phạm vi và nội hàm của sự làm mới và chuyển hóa rất là rộng, nhưng chúng ta có thể tóm tóm tắt nó trong ba phương diện chính, đó là làm mới hành động, làm mới tư duy và làm mới tâm thức. Làm mới hành động có nghĩa là mình là kết thúc các hành động sai, không phù hợp với luật pháp, ngược lại với đạo đức, phương hại với đời sống quần chúng, có tác hại đến bản thân mình. Cho vì đó những hành động ngược lại với cái nướng vừa nêu thì được xem như là cái nỗ lực tích cực của sự làm mới. Cho nên giá trị của sự làm mới nó nằm ở chỗ đó là tẩy não đi những cái vết hằn đè nặng ở trên tâm thức và hành động của con người, như là những thói quen mà con người có thể viện lý do như là cái cá tánh hay là bản tánh của mình. Muốn cho cái sự làm mới đó được thành công đó, thì người làm mới đó trước nhất đó, phải xóa cái mục từ là không thể được ở trong cái tự điển tâm thức của mình. Tại vì cái mục từ đó là một cái mục từ như là một ổ khóa, khóa chân bẻ tay các hoạt động nỗ lực của chúng ta. Và do vậy có nỗ lực nhiều đi nữa nó cũng không có kết quả cao nhất của nó. Một mục từ thứ hai mà mình cần phải loại ra khỏi từ điển làm mới của mình đó, đó là ngựa quen đường cũ, hay là cáo có thể thay lông thay da nhưng không có đổi tánh. Dĩ nhiên là không có gì là một sự tuyệt đối. Do đó là khi mình quan niệm cái tính cách tuyệt đối hóa ở trong những cái thói quen của mình đó, thì mình đang dần dà biện hộ cho tính cách hợp pháp của những thói quen đó được tiếp tục tồn tại trong đời sống và nhận thức của chúng ta. Cho nên là chúng ta cần phải tháo gỡ cái một từ ngựa quen đường cũ, hay là không có gì là không thể làm được. Thì lúc đó đó, sự làm mới đó nó bắt đầu được xuất hiện. Cái điều thứ ba đó là trong tiến trình làm mới đó, chúng ta phải nhận thức rằng là nó sẽ có một cái giai đoạn mà nỗ lực làm mới càng nhiều chừng nào thì cái phức tạp ở trong việc dành cái vị thế giữa cái thiện và cái ác nó diễn ra ở mức độ càng nghiêm trọng hơn. Đó là cái giai đoạn chuyển tiếp của mâu thuẫn nội tại về phương diện tâm lý. Một bên đó là sự dần xé của những cái thói quen cũ tạo và tìm cái quyền khống chế, còn một bên đó là gieo trồng các hạt giống mới để khỏa lấp, để thay thế và để chuyển cái hướng của những hành động đã qua. Và hai cái này nó được diễn ra theo một cái thế là bù trừ và dẫn đến cái sự loại trừ. Do đó đó, như lời của tôn giả Angulimala sau khi giác ngộ, như là vầng trăng thoát ra khỏi mây che, thì tương tự cũng như thế, các hành động làm điều tốt, làm điều thiện, cái những nỗ lực chân chính này của phương pháp sẽ làm cho các hạt giống cũ xấu tiêu cực nó được tháo gỡ và tiêu trừ. Nhưng mà cái tính cách loại trừ về nhân quả này là một sự thật, và do đó chỉ cần gieo trồng khối lượng với cái tâm lượng cao nhất về các hạt giống tích cực đối lập hoàn toàn với các hạt giống tiêu cực đã từng có trong quá khứ, thì cái tiến trình làm mới sẽ được diễn ra một cách rất là thành công. Cho nên á, cái thời gian để kết quả của một sự làm mới nó có nhanh hay chậm là lệ thuộc hoàn toàn vào khối lượng và tâm lượng của hành động làm mới mà người làm mới đang được đầu tư và đang được chuyển tiến. Chính vì thế mà việc đầu tư như vừa nêu đó, nó sẽ mở ra một cái hướng là thay đổi, ít nhất nó tạo ra một cái tiến trình gọi là bảo hòa, để cho các hạt giống xấu tiêu cực không có cơ hội được trổ quả. Như vậy sự vô hiệu hóa các hạt giống tiêu cực trong quá khứ sẽ góp phần một cách khá tích cực để cho hành động làm mới được thành công. Cho nên nếu chúng ta đang có những nỗ lực làm mới mà gặp phải những cái trắc trở như thế này thì phải xem đó là một hiện tượng rất bình thường mà đừng có chán nản. Và có những lúc thì chúng ta nỗ lực làm mới chúng ta bị trở ngại, thì cái thế giới mà tiêu cực sẽ đối đầu với chúng ta, thanh toán chúng ta để tạo thêm cái lực lượng tiêu cực đứng về phía của chúng. Chính vì thế mà lòng vô ý dấn thân về phía trước với những nỗi không sợ hãi về những hậu quả của sự làm mới có thể có, thì lúc đó kết quả của sự làm mới mới được diễn ra ở mức độ khá thành công. Nói tóm lại là sự làm mới nó phải bắt đầu bằng sự chuyển hóa tâm lý, chuyển hóa nhận thức, thì hành động sẽ được diễn ra như là một cái gì đó rất là tất yếu và tự nhiên. Xin đi câu hỏi khác.